tạp chí kinh tế.
Paris lúng túng vì khủng hoảng ngoại giao giữa Doha với nhiều nước trong vùng vịnh, cả Ả Rập Xê Út lẫn Qatar cùng là những đối tác kinh tế quan trọng của Pháp. Hôm mùng 5 tháng 6 vừa rồi, chính quyền Riyadh và nhiều nước đồng minh trong khu vực cùng với Ai Cập đã quyết định cắt đứt băng giao với vương quốc nhỏ bé nhưng lại rất giàu khí đốt này. Lý do các bên đưa ra là chính quyền Doha dung túng quân khủng bố. Tạp chí kinh tế hôm nay của RFI Việt ngữ xin điểm lại những mối quan hệ giữa Paris với một bên là ông khổng lồ Ả Rập Xê Út và bên kia là một đất nước tí hon với vỏn vẹn có 2.400.000 dân, mà 90% trong số ấy lại là những người nhập cư nước ngoài. Nhưng ở đó, Pháp là đối tác thương mại lớn thứ nhì chỉ sau có Mỹ. Theo nghiên cứu được công bố hồi tháng 3 năm ngoái của Viện Nghiên cứu Quan hệ Chiến lược IRIS, trong thời gian ngắn kỷ lục, Qatar đã trở thành một đối tác không thể thiếu của các nhà sản xuất ở Pháp. Kim ngạch xuất khẩu Pháp sang thị trường này tăng với tốc độ chóng mặt 31% trong năm 2014 và tăng thêm nữa 25% trong tài khóa 2015. Các hãng lớn của Pháp, từ trong ngành xây dựng đến dầu khí, từ công nghệ cao cho đến khu vực sản xuất những trang thiết bị quân sự, đều đã nhắm tới thị trường Qatar. Với thu nhập bình quân đầu người hơn 138.000 đô la một năm, theo thống kê của Ngân hàng Thế giới, thì Qatar được xem là một trong những quốc gia giàu có nhất trên hành tinh. Trong hơn một chục năm trở lại đây, chính quyền Doha đã theo đuổi chiến lược đa dạng hóa guồng máy kinh tế, dùng các quỹ đầu tư như là Qatar Investment Authority hay là Qatar International Bank để tham gia vào các tập đoàn tên tuổi của phương Tây, từ hãng xe Đức Volkswagen cho đến dây chuyền phân phối cao cấp Harrods của Anh, và ngay cả việc bỏ vốn ra để mua lại đến 10% cổ phần của tòa nhà cao tầng Empire State Building, biểu tượng của thành phố New York ở Mỹ. Còn riêng với Pháp thì quan hệ song phương đã được mở rộng từ năm 2008 dưới thời cựu Tổng thống Sarkozy. Thế rồi người kế nhiệm của ông là Tổng thống Hollande cũng đã tiếp tục theo đuổi chính sách đó. Năm 2011 thì câu lạc bộ bóng đá nổi tiếng của Paris là Paris Saint-Germain đã thuộc về quỹ đầu tư Qatar. Trong lĩnh vực hàng cao cấp Deluxe thì quốc gia tí hon vùng vịnh này đã mua lại từ những khách sạn 5 sao ở Paris đến những tên tuổi trên thành phố Cannes. Đó là chưa kể vô số những cơ ngơi thuộc về các lãnh đạo ở Doha. Đang chuẩn bị giáo diết cho cúp bóng đá 2022, Qatar đã rót vào đến 220 tỷ đô la cho các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong tất cả những lĩnh vực này thì Pháp luôn là một đối tác đáng tin cậy. Cuối tháng 4 năm 2015, Phủ Tổng thống Pháp đã ra thông báo bán được 24 chiếc chiến đấu cơ Rafale cho Qatar, trị giá hợp đồng lên đến hơn 6 tỷ euro. Theo bà Agnès Levallois, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Vùng Địa Chuyên Hải và Trung Đông IREMO, thì trên thực tế Paris và Doha là một mối thâm giao. Thỏa thuận quốc phòng đầu tiên giữa hai nước đã được ký kết từ những năm 1980 khi mà Pháp cung cấp chiến đấu cơ Mirage cho Qatar, bảo đảm đến 80% những trang thiết bị quân sự cho vùng lãnh thổ này. Văn bản hợp tác về an ninh và phòng thủ đã được đôi bên ký kết từ năm 1994 cho đến nay vẫn là cột trụ trong liên hệ song phương. Thế nhưng, Riyadh mới là đối tác thương mại quan trọng nhất của Pháp ở vùng Vịnh. Trong cán cân thương mại của Pháp thì Ả Rập Xê Út nặng gấp 100 lần so với Qatar, như là nhận định của Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu IREMO Agnès Levallois. Cuối năm 2013, quốc vương Ả Rập Xê Út hứa đầu tư 15 tỷ đô la vào Pháp, tài trợ cho Liban đến 3 tỷ để mua vũ khí của các nhà sản xuất trên xứ các chú gà trống Gola. Một năm sau thì Ai Cập đã ký hợp đồng mua chiến đấu cơ Rafale của tập đoàn Dassault với tín dụng của Ả Rập Xê Út. Cùng năm, Tổng thống Hollande đã công du vương quốc dầu hỏa này và chứng kiến hàng loạt các lễ ký kết những hợp đồng trị giá hàng chục tỷ đô la trong đủ mọi lĩnh vực, từ vũ khí đến y tế, từ cơ sở hạ tầng đến giao thông. Năm 2015, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã dẫn đầu một phái đoàn rất hùng hậu các doanh nhân Pháp đến Riyadh trong khuôn khổ thượng đỉnh song phương. có điều, như ghi nhận của Simon Zegidour, phóng viên đài truyền hình Pháp TV5 Monde, đặc trách về khu vực vùng vịnh, thì Ả Rập Xê Út đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế vô tiền khoáng hậu vì dầu hỏa mất giá. Hậu quả trực tiếp là Riyadh sẽ trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các tập đoàn của Pháp.
Personne ne dort sous les ponts. L'État reste encore un État providence.
Đành là không có người ngủ dưới gầm cầu, nhà nước còn đóng một vai trò rất lớn về mặt xã hội, giá xăng dầu còn rất rẻ, đổ đầy bình xăng xe hơi mà giá chưa đến 5 euro. Nhưng với một phần lớn dân chúng tại Ả Rập Xê Út, thời kỳ vàng son này đang sắp đi qua. Vật giá bắt đầu leo thang, chính phủ phải cắt bớt trợ cấp xã hội, giảm trợ giá điện, nước. Riyadh phải quản nhiều dự án đầu tư, sa thải một phần lực lượng lao động nước ngoài. Nhân viên bị trả lương trễ. Tình hình chưa đến nỗi nguy ngập, nhưng thực sự là kinh tế Ả Rập Xê Út đang trong giai đoạn đình đốn.
François Heisbourg, Giám đốc Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược IESS, trụ sở tại London thì gắn liền khó khăn tài chính với hiểm họa bạo động xã hội tại vương quốc rộng lớn gấp 4 lần nước Pháp này.
Au rythme actuel, l'Arabie Saoudite n'aura plus de réserve de change dans 4-5 ans. La guerre du Yémen coûte très cher.
Với đà này, chỉ trong vòng từ 4 đến 5 năm nữa, Ả Rập Xê Út sẽ không còn dự trữ ngoại tệ. Chiến tranh tại Yemen gây nhiều tốn kém. Chính sách hỗ trợ Ai Cập cũng vậy. Về mặt đối nội, chính quyền lại không có những biện pháp hỗ trợ cho thanh niên bước vào thị trường lao động. Tôi nghĩ đây là mầm mống gây ra bạo động trong xã hội. Điều này không liên quan gì đến yếu tố tôn giáo cả. Tình thế sẽ rất khó kiểm soát trong tương lai.
Dù vậy, trước mắt khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và Ả Rập Xê Út cũng đang đặt nước Pháp trong một thế khó xử khi biết rằng Riyadh là khách hàng lớn và bậc nhất của ngành công nghiệp chế tạo vũ khí Made in France. Ông Vincent Jauvert, chuyên gia về vùng vịnh của tuần báo L'Obs nhắc lại, không có Ả Rập Xê Út thì Liban cũng như Ai Cập không thể ký những hợp đồng hàng tỷ đô la để mua vũ khí của Pháp.
Ils n'ont pas payé directement, c'est pas eux qui ont acheté, mais ils ont ouvert une ligne de crédit très importante au régime Sisi.
Ả Rập Xê Út không thanh toán trực tiếp, nhưng đã cấp tín dụng một khoản tiền rất lớn cho chính quyền của tướng Al-Sisi ở Cairo để Ai Cập mua chiến đấu cơ Rafale và tàu đa năng Mistral của Pháp. Ai Cập là quốc gia đầu tiên nhờ có vốn của Riyadh đã mua chiến đấu cơ Rafale và mua cả tàu Mistral vào lúc Paris không biết xử lý thế nào với hai chiếc tàu đa năng đồ sộ đó như thế nào sau khi Paris quyết định không bán cho Nga. Đâu đó Ả Rập Xê Út đã cứu ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của Pháp.
Tuy nhiên, theo nhà báo Jean Guinel, chuyên gia theo dõi hồ sơ quốc phòng báo Le Point, thì nhìn đến thị trường vũ khí, nước Pháp không thể nào cạnh tranh nổi với Hoa Kỳ để tranh thủ các hợp đồng của Ả Rập Xê Út.
Les ventes de Rafale en Arabie Saoudite, c'est même pas la peine d'y penser. Du côté français, on va toujours vous expliquer.
Bán chiến đấu cơ của Pháp cho Ả Rập Xê Út là điều không tưởng. Phía Pháp tới nay vẫn áp dụng chính sách đà điểu, phủ nhận thực tế đó. Nhưng theo tôi, chúng ta cần phải nhìn vào sự thật. Từ sau Thế chiến thứ hai, Ả Rập Xê Út chỉ độc quyền mua chiến đấu cơ của Mỹ. Quả quằn lắm thì mới đói hoài đến trang thiết bị quân sự của Anh. Pháp không có chỗ đứng trên thị trường này. Thế nhưng trong một thời gian gần đây, Riyadh chiếu cố đến các loại trang thiết bị quân sự của Pháp cho các đội binh trên bộ, cho các lực lượng hải quân.
Theo quan điểm của nhà nghiên cứu Agnès Levallois, Viện IREMO, thì trong cuộc đọ sức về phương diện ngoại giao giữa Ả Rập Xê Út và Qatar, tốt hơn hết là Paris nên giữ một thế trung lập vì nhiều lẽ. Trong ngắn hạn, khủng hoảng nói trên ít ảnh hưởng đến quyền lợi kinh tế giữa Pháp với Qatar hay là giữa Pháp với Ả Rập Xê Út. Và lại, cả về mặt kinh tế lẫn chiến lược, ảnh hưởng của Paris với Riyadh không thể nào sánh bằng so với Mỹ. Nhưng vấn đề sẽ phức tạp hơn nhiều nếu như Ả Rập Xê Út sử dụng lá bài hợp tác và thương mại để gây sức ép với các đối tác kinh tế nhằm mục đích siết chặt vòng vây chung quanh Qatar.
Thank you.